cưng đã lớn. Chủ nhật, ba đi về Bình Điền với bà. Má xuống dì ba chơi cùng em bé. Tuấn đại ca trấn thủ ở cái võng treo trước nhà nội. Nhỏ Út đi tới đi lui, buồn bực đến muốn thét lên hoặc quậy phá một cái gì đó. Con Lulu chạy đến bên nhỏ, liếm tay liếm chân cô chủ, đuôi cong, xoắn suýt mừng. Tưởng đâu cô nhỏ sẽ vuốt ve như mọi khi, nên con chó càng ra vẻ thân mật. Nào ngờ, cô nàng cố lấy hết sức bực tức, đá văng Lulu ra góc nhà, đoạn đứng lên, chạy thẳng xuống nhà sau trước sự ngỡ ngàng của chú chó tội nghiệp. Chị Hương ơi, em với Hương chơi bún thun không? Đang cắm cúi viết, Hương ngẩng lên, nhíu mày. Tối đã, Hương đang viết thư. Nhỏ Út ngồi bệt xuống đất, tay chộp một cục đá, quăng ra giữa ao, sụ mặt. Viết cái gì mà viết tối ngày, chơi 5-10 với em nghe. Chị Hương vẫn im lặng. Út nuốt nước bọt nài nỉ, hay là chơi thảy đá? Quyển cổ tích chị để trên bàn nhỏ, vô trỏng lấy đọc đi. Nhớ đọc thầm, chứ không có được la om sòm mà. Hương đáp với giọng phớt lờ. Út miễn cưỡng chạy lên nhà trên, cầm lấy quyển cổ tích dày cộm toàn chữ là chữ. Đuổi khéo người ta đây. Cái bà này, mỗi khi cầm bút là phải cách xa bả 8 thước. Viết cái gì mà người ta liếc mắt đọc kéo một chữ cũng không được. Suốt tuần học, chỉ có ngày chủ nhật nghỉ ngơi cũng học nốt. Nhà bao nhiêu là người mà không có ai nói chuyện hay chơi đùa với ta cả. Thấy ghét. Út thầm nghĩ. Trước khi quay gót bước đi, cô nhỏ còn năn nỉ chiều cuối. Hương, vô chải tóc tắt biếm giùm em đi. Khổ quá, để tôi tập trung một chút có được không? Mụ bán cá này cứ ỏm tỏi suốt ngày, nói không được hay sao mà chuyện gì cũng phải hét lên như thế. Dừng một lúc, Hương đầy nắp bút, khẽ đứng lên choàng vai cô bé Út đang sụ mặt tự ái. Thôi, vô đây bà Điệu à, chán quá, tôi phải viết bài thực tập. Thắt biếm xong rồi đi chơi với Ù Ù và Lulu nghe, hay là chạy lại nhà nội kêu Tuấn đại ca mày dậy mà chơi cùng. Em không phải là mụ bán cá, không thèm thắt biếm nữa đâu. Nhỏ vùng ra khỏi vòng tay Hương. Đang bận bịu, cô chị không chú ý đến em nữa. Vả lại, cô bé này vừa giận đó, cho chút xíu nữa sẽ quên ngay. Chẳng có gì phải quan trọng hóa. Buổi trưa, Hương vẫn chưa chịu vào ăn cơm. Không hiểu sao càng ngày chị càng bận bịu. Người lớn hình như nếu không làm việc thì không thể vui vẻ mà sống. Mặc kệ, ai không ăn thì ta ăn một mình vậy. Nghĩ thế, Út ra rổ lấy bát vào đơm cơm ngay. Chưa kịp mở tủ thức ăn, Út đã thấy Ù Ù, Lulu và đàn mèo con đứng ngồi, nhốn nháo đòi ăn. Trong những cái mũi đỏ hỏn hết lên nhìn mình một cách thèm thuồng, Út vui vẻ làm cả thau cơm, đơm vào chén từng đứa. Ăn trưa xong, ngủ một giấc dài. Thức dậy, cô bé ngạc nhiên vô cùng khi thấy chị Hương vẫn còn ngồi viết bên mé ao. Nhỏ lại gần lý nhí. Hương ơi, chị ăn cơm chưa? Chưa, chị chưa làm xong công chuyện mà. Tối hai đứa mình chơi bún thun ngang. Giờ Hương bận lắm. Thôi, vào nhà trên chơi đi, mụ bán cá biển à? Hương véo nhẹ vào đôi má tròn mũm mĩm của cô em, cười rất tươi. Út biết rõ chị đùa yêu, nhưng vẫn cảm thấy khó chịu. Từ lâu, cả nhà vẫn bảo Út ăn nói lớn họng, có khi hứng lên, quên hết tôn ti trật tự, quên cả lễ phép với anh chị, có khi hay cãi lại mọi người để giữ chính kiến của mình. Út nghe mọi người nói như thế nhiều lắm. Biết điều đó không tốt, nên Út đang cố gắng chữa dần dần. Thế mà hở một chút chị Hương lại đùa khéo. Út là bà bán cá biển ngoài chợ. Riêng anh Tuấn thì chua hơn. Gọi nhỏ Út là bà lái heo á. Út giận lắm. Mỗi khi giận, Út tự hứa sẽ giận mọi người đến bao giờ họ chịu lỗi với mình mới thôi. Nhưng cô nhỏ không làm được điều đó. Quên quên một chút, Út lại sa vào lòng anh chị, thủ thỉ, để khi sực nhớ ra cảm thấy giận mình biết bao nhiêu. Lần này thì khác. Cô bé quyết định giận cho đến khi ba má về làm rõ mọi chuyện mới thôi. Út ơi, lên hai đứa mình chơi bún thun nè. Người ta đang tắm mà. Út ra vẻ cáu. Hương ăn cơm đi, rồi chơi. Thôi, vậy thì Hương ngủ nửa tiếng nhé. Canh đồng hồ đến 7 giờ rưỡi gọi dậy giùm nha bà bán cá biển. Nhỏ Út miễn cưỡng dạ. Thế là Hương yên tâm nghỉ. Sau một ngày quần quật với bài vở và những bộn bề, chị nằm ngủ ngon lành. Ba má về, nói cười vang vang mà chị không hề hay biết gì. 8 giờ, 9 giờ, 9 giờ rưỡi, cả nhà quay quần bên chiếc tivi xem thế giới đó đây. Thấy cảnh một người phụ nữ lùa đàn dê trên thảo nguyên, Tuấn Đại Ca vỗ đùi cười ha hả. Đó, đó là Út Duyên đó, Út Duyên mập ù, làm lái heo, lùa cả bầy heo đi bán kìa. Chị Hương ơi, dậy xem Út trên tivi nè. Để chị mày ngủ. Má nhắc khẽ, thôi dọn cơm ra ăn đi. Mâm cơm dọn đầy đủ rồi mà Út vẫn chưa thấy đâu. Cô bé đang giận Tuấn Đại Ca nên không chịu ngồi cùng bàn. Nhà có ba chị em mà hở một tí là chị Hương và anh Tuấn lại nhắm vào Út chọc ghẹo. Chọc vui không nói gì, đằng này toàn nói những điều ác khẩu, làm sao Út không tức cho được. Tuấn, mày xuống mời chị Út lên ăn cơm coi. Ba lại hóm hỉnh. Chị Út ơi, em mời chị Út lên xơi cơm ạ. Thật là đáng ghét. Anh Tuấn lúc nào cũng cùng phe với ba. Út hậm hực ngồi vào bàn ăn. Miếng cơm trong miệng nuốt mãi không trôi. Cô bé đang sắp xếp mọi lý lẽ trong đầu, chuẩn bị cho một lúc nào đó có thể nói lên suy nghĩ của mình. Mãi nghĩ ngợi, đến lúc Út sực nhớ mình đang ngồi ăn tối, thì xung quanh mọi người đã đi nằm cả. Tiếng ba cười sằng sặc. Tuấn ơi, hồi nãy con mời chị Út lên ăn cơm đó hả? Bây giờ lên mời chị xuống đi con, nó ngồi hoài tới sáng luôn á. Tuấn Đại Ca chưa kịp dở cái giọng tưng tửng đáng ghét ra ghẹo Út, chị Hương đã dụi mắt, ngồi bật dậy, xem đồng hồ chị hoảng hốt. Trời ơi Út, sao không gọi chị dậy? Trễ hẹn rước dì Tư rồi. Dì bảo 9 giờ tan ca, biểu đạp xe đi rước. Kiểu này chắc dì đang lội bộ về quá. Mụ bán cá biển này thật là... Út òa khóc. Tại sao mọi người lúc nào cũng chế giễu cười cợt em thế? Ba má của mấy đứa bạn em làm nghề lái heo, bán cá biển đó, có gì đáng cười đâu. Khinh thường nghề của người ta quá vậy. Hôm qua bạn Nga ghé chơi, chị Hương gọi em là bà bán cá biển khiến nó buồn lắm đó. Má bạn ấy bán cá ngoài chợ chứ bộ. Chị Hương và Tuấn Đại Ca ngẩn ra, rồi lặng im. Mọi người không biết Út cưng đã lớn phỏng lên từ bao giờ.